Kiếm đạo độc tôn, chương 1538, khí thức cường đại trong động quật, góc truyện audio.com. Nếu như nói võ học ý chí, lĩnh vực là cơ bắp của một người, thì như vậy tinh khí thần chính là xương cốt của họ, mà võ đạo nguyên thần thì chính là hình thái hoàn mỹ của tinh khí thần. Để siêu việt thiên đạo cực hạn, nếu chỉ dựa vào cơ bắp là không được mà xương cốt bản thân cũng phải theo kịp. Tựu giống với một người sinh tử cảnh vương giả bình thường, dù cho hắn có tri thức của vô thượng võ học nhưng cũng không có biện pháp thi triển ra hoàn toàn được. Nếu thật sự muốn thi triển ra hoàn toàn thì chỉ sợ cả người hắn sẽ bị vô thượng võ học cắn trả mà chết trước tiên. Diệp Trần đã nhận được tinh túy võ học của tam giới chí tôn nhưng lại không có được tin tức về phương diện võ đạo nguyên thần, cho nên vẫn một mực cho rằng, chỉ cần từ từ tu luyện thì xâm la vạn tượng sớm muộn cũng sẽ có thể siêu việt thiên đạo cực hạn. Bây giờ suy nghĩ lại thật đúng là sai lầm quá lớn, chỉ sợ rằng tam giới chí tôn võ đạo nguyên thần đã sớm vượt qua thanh đồng cấp bậc đạt đến bạch ngân cấp bậc rồi. Còn hoàng kim võ đạo nguyên thần, theo lịch sử ghi lại, một khi đạt tới cấp bậc này thì khoảng cách trở thành chân thần đã không còn xa nữa. Đương nhiên, thanh đồng võ đạo nguyên thần của Diệp Trần vẫn có một ít khác biệt với thanh đồng võ đạo nguyên thần bình thường, bởi bên trong nó có rất nhiều bí mật và những bí mật này tràn ngập khí tức quỷ dị. Xem ra chỉ khi hủy diệt kiếm ý và bất hủ kiếm ý đạt tới cửu giai thì mới có thể chặt đứt được những bí mật này mà thôi. Diệp Trần cau mày, hắn không hối hận khi nghiên cứu những làn khói đen kia, bởi nếu như không nghiên cứu chúng thì muốn đem võ đạo nguyên thần tăng lên tới thanh đồng cấp bậc tối thiểu phải mất mấy ngàn năm tích lũy. Trong nhân tộc chỉ có chân vũ chí tôn cùng kim Phật chí tôn là có võ đạo nguyên thần thanh đồng cấp bậc, những người khác đều thấp hơn không ít. Không thể tưởng tượng nổi. Trong ngắn thời gian như vậy mà ngươi có thể đem võ đạo nguyên thần tăng lên tới thanh đồng cấp bậc. Ngươi làm sao làm được chứ? Lại một lần tuần tra nữa bên trong huyệt động, Cuồng Tôn phát hiện ra vẻ dị thường của Diệp Trần. Chỉ là vận khí thôi. Diệp Trần nói, không, đây tuyệt đối không phải vận khí, những tin tức hỗn loạn phức tạp kia, nếu chỉ đơn giản dựa vào vận khí thì không cách nào phá giải được. Thở dài một hơi, Cuồng Tôn nói. Võ đạo nguyên thần căn bản chính là một người thực sự, thậm chí có thể nói là tánh mạng thứ hai của chúng ta, càng đến hậu kỳ thì tầm quan trọng của võ đạo nguyên thần càng lớn. Bất quá ngươi mới vừa nhập môn nên theo chất lượng nhìn lại tương đương với thanh đồng võ đạo nguyên thần, và thanh đồng võ đạo nguyên thần của ngươi vẫn còn kém của ta hơn trăm lần. Lúc này, nếu ngươi muốn tiếp tục tiến bộ thì đám khói đen thông thường kia đã vô dụng rồi, chỉ có những khói đen trong động quật mới có thể để cho ngươi tiếp tục tiến bộ đấy. Ngươi muốn dụ ta đi xuống đó à? Diệp Trần nói thẳng, có phải hay không thì bản thân ngươi tự cân nhắc. Cuồng Tôn không nói nữa, nhìn liếc nhìn thật sâu vào huyệt động, sau khi võ đạo nguyên thần đạt tới thanh đồng cấp bậc, Diệp Trần loáng thoáng có thể chứng kiến một bóng dáng màu xanh đang ngồi xếp bằng trong huyệt động. Trở về không gian tu luyện, Diệp Trần có thể đơn giản áp chế lục cấp chí tôn tượng chiến, thực lực tiến bộ rất thần tốc. Đợi đến khi lục, góc truyện audio.com, cấp chí tôn tượng chiến biến mất, Diệp Trần lại ngưng luyện ra một thất cấp chí tôn tượng chiến. Luận về công thủ thực lực, thất cấp chí tôn tượng chiến tương đương với siêu cấp chí tôn yếu nhất, nhưng ngay cả cường đại chí tôn nếu bị trúng một chiêu chính diện của nó tuyệt đối sẽ có nguy hiểm đến tánh mạng, cho dù là Diệp Trần cũng không dám coi thường, đều phải rất cẩn thận. Rầm 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 rầm, khí kình bạo tạc dữ dội theo kiếm quang tung hoành, Diệp Trần đâm xuyên qua từ phía thất cấp chí tôn tượng chiến, hoàng thần kiếm thỉnh thoảng vung vẩy ra một đạo kiếm khí khổng lồ chạm kích về hướng đối phương. Thất cấp chí tôn tượng chiến có công kích tương đồng với lục cấp chí tôn tượng chiến nhưng so ra lại đơn giản hơn, đồng thời uy năng lại tăng phúc thập phần đáng sợ, chỉ đơn giản vung quyền thôi cũng có thể tạo ra thời không phong bạo, khiến cho hết thảy biến hóa của đối phương tan thành mây khói. Lùi lại cho ta, xâm la vạn tượng được thi triển ra, Diệp Trần đâm một kiếm trúng vào lồng ngực thất cấp chí tôn tượng chiến, đẩy đối phương bay rớt ra ngoài. Đương nhiên, muốn đánh tan đối phương là không có khả năng, bởi dưới tình huống hai bên ngang cấp nhau thông thường sẽ rất khó đánh chết được đối phương, cho dù có mạnh mẽ hơn người khác gấp trăm ngàn lần thì cũng rất khó khăn, tựu giống với chuyện địa ma tôn nếu muốn giết kim Phật chí tôn mà chỉ dựa vào năng lực bản thân hắn thôi là không được, chỉ khi dựa vào lực lượng của thánh khí thì mới có thể thành công. Một kiếm, hai kiếm, chiếm cứ thế thượng phong, Diệp Trần không cho thất cấp chí tôn tượng chiến bất cứ cơ hội nào, một mực chém cho năng lượng của đối phương bị hao hết, thân thể tự động tiêu tán. Thực lực của ta bây giờ có lẽ đã tương đương với siêu cấp chí tôn yếu nhất rồi. Nếu như không có thất cấp chí tôn tượng chiến thì Diệp Trần rất khó hiểu được mình đang ở vào cấp bậc gì, bất quá hắn cũng tin tưởng, tuy thất cấp chí tôn tượng chiến mạnh hơn hắn không ít nhưng xét về thực lực tổng hợp thì thất cấp chí tôn tượng chiến đến cùng vẫn thấp hơn nhiều so với siêu cấp chí tôn thực sự, bởi siêu cấp chí tôn thực sự có vô số thủ đoạn. Cũng vừa đúng lúc phải đi tuần tra rồi. Đối với Chí Tôn mà nói, một năm trôi qua quá nhanh, trong trạng thái tu luyện, họ căn bản không phát hiện được thời gian đang trôi qua. Có nên đi vào động quật một chuyến hay không? Diệp Trần trong đầu sinh ra một ý niệm. Hắc Phong Giản được chia thành phần hai phần, một phần là khe sâu có nham bích hai bên, một phần là động quật cuối cùng. Trên thực tế, động quật là chỗ mà bọn hắn không cần phải vào tuần tra, bởi nếu có dị động thì bọn hắn phải trực tiếp thông báo cho Chân Vũ Chí Tôn biết là đủ. Khó trách có không ít Chí Tôn sau khi đi vào đã bị Cuồng Tôn làm ảnh hưởng, thực lực không cách nào tiến bộ, hoặc như bị điên. Chí Tôn có ý chí lực rất mạnh, rất khó có thể chiêu dụ được bọn hắn, muốn hấp dẫn bọn hắn thì chỉ có một cách, đó chính là thực lực. Diệp Trần không biết việc đi vào động quật kia sẽ có hậu quả gì hay không, nhưng giờ phút này hắn rất rõ ràng, hắn đã bị Cuồng Tôn làm ảnh hưởng. Nhưng ngược lại mà nói, chỉ cần hắn không tiến vào động quật thì ảnh hưởng Cuồng Tôn đối với hắn đã vô dụng, còn nói rộng hơn, kỳ thật chính là lực ý chí đã bị dao động, đây là điểm yếu chí mạng đấy. Lắc đầu, Diệp Trần. Góc truyện audio.com, cười khổ, xem ra tâm cảnh của mình vẫn chưa đủ mạnh, bằng vào cảnh giới hiện tại của mình thì động quật là nơi tuyệt đối không thể đi vào, nguy hiểm bên trong quá lớn rồi. Một ngày nào đó sẽ không thể không đi, khi đó ngược lại đi lại là chuyện tốt rồi. Ý chí lực của ngươi mạnh hơn so với tưởng tượng của ta, lực ý chí càng mạnh thì khi tiến vào động quật sẽ gặp phong hiểm càng nhỏ. Lần này, Cuồng Tôn chỉ nói một câu với Diệp Trần. Lại một năm nữa đã đến, lần này Cuồng Tôn không nói gì, nhưng Diệp Trần trong thâm tâm cảm ứng được ánh mắt của Cuồng Tôn đang nhìn về phía hắn, vô cùng âm trầm. Động quật thật đúng là không thể đi vào rồi. Thở dài một hơi, Diệp Trần ly khai. Trong vài năm sau, Diệp Trần không có bất kỳ trao đổi nào cùng Cuồng Tôn, Diệp Trần cũng hoàn toàn dứt bỏ ý niệm tiến vào động rồi quật trong đầu. Tiến vào Hắc Phong Giản năm thứ 50, vù 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 vù. Bên trong Hắc Phong Giản, những cơn gió lốc đen kịt không ngừng gào thét, toàn bộ Hắc Phong Giản cũng bị sương mù màu đen nồng nặc bao phủ, đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón. Trên tầng thứ 3 của tòa nhà, Diệp Trần sinh lòng cảm ứng thứ gì đó, vội vàng ly khai tu luyện không gian và đi ra bên ngoài tòa nhà. Chuyện gì xảy ra vậy? Trên khuôn mặt Diệp Trần tràn đầy vẻ ngưng trọng, tại nơi tận cùng Hắc Phong Giản phóng xạ ra một cổ khí tức cường đại, cổ khí tức này so với cổ Chân Vũ Chí Tôn chỉ có hơn chứ không kém, rầm rầm, sau đó, một hồi tiếng ma sát của khóa dây xích vang lên, nối thành một mảnh. Không chần chờ chút nào, Diệp Trần bóp nát Hắc Phong lệnh bài trong tay. Hắc Phong lệnh bài vừa vỡ ra, Chân Vũ Chí Tôn ngay lập tức sẽ biết rõ bên trong Hắc Phong Giản đã xảy ra đại sự, bằng vào tốc độ của hắn chạy tới đây cũng không mất bao nhiêu thời gian. Bỗng nhiên, phía bên phải Diệp Trần lóe lên hàn quang, hướng phía Diệp Trần nổ bắn ra. Diệp Trần lập tức rút Hoàng Thần Kiếm ra đón đỡ công kích. Liệt Hỏa Chí Tôn, là ngươi. Diệp Trần trong mắt hơi híp lại, nhìn chằm chằm vào Liệt Hỏa Chí Tôn theo trong làn khói đen bạo lộ ra. Ta không phải là Liệt Hỏa Chí Tôn, gã Liệt Hỏa Chí Tôn thực sự đã bị ta đã ăn thịt rồi. Thân thể cùng khí tức Liệt Hỏa Chí Tôn đã biến đổi trở thành một Chí Tôn xa lạ, huyết nhục của hắn hết sức kỳ quái, ở vào trạng thái bán trong suốt, phảng phất tựa như được tạo thành từ một khối băng vậy. Tại nơi tận cùng Hắc Phong Giản có một thứ khí tức cường đại nào đó đang cố thoát ly trói buộc, còn ở trước mắt lại có một Chí Tôn lạ mặt. Diệp Trần thoáng cái đã minh bạch rất nhiều. Cách chương